Linh vực, chương 186. Thù cũ, góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Phùng Dung cũng biến sắc, lạnh lùng nhìn Huyết Ảnh đang mang mặt nạ, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Dưới bóng đêm u ám, trong quảng trường vắng vẻ, đại trạch bỗng nhiên trở nên yên lặng, tràn ngập áp lực nặng nề. Lang Tà vốn đã khởi hành ly khai, lại bởi vì một câu của Huyết Ảnh, bỗng nhiên quay đầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Lang Tà hỏi lại, trong đôi mắt tàn độc của Huyết Ảnh toát ra hận ý nồng đậm, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng ta tôn kính sư phó là được. Sở dĩ những năm gần đây ta phải sống, chính là muốn giết Lang Tà ngươi, tiêu diệt kẻ khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo như ngươi. Thiên cấm, Huyết Ảnh đột nhiên quát chói tai, đám mây nồng đậm màu máu, như vách tường thương khung, đột nhiên từ bên trên áp bách mà đến. Một cỗ sát ý làm linh hồn con người băng diệt tỏa ra từ đám mây huyết sắc. Từng tia máu màu đỏ tươi ở bên trong dần ngưng tụ thành một đầu cự ưng, đột nhiên từ trong đám mây xông ra tấn công về phía Lang Tà. Cùng lúc đó, một thân ảnh nhỏ gầy khô quắt lặng yên ở thạch tháp bên trên bỗng nhiên hiện ra. Người này khoảng độ 67 tuổi, thân mặc một bộ áo dài màu nâu xám, tay trái khô quắt cầm theo một thanh trường kiếm bằng bạch cốt. Cốt kiếm kia rộng chỉ cỡ 3 ngón tay, không có một tia sáng bóng, thoạt nhìn cũng bình thường. Đế thập cửu, nhưng Mạc Phùng Dung vừa nhìn thấy hắn hiện thân cơ hồ lập tức la hoảng lên. Lang Tà coi chừng, đế thập cửu, Lang Tà quát khẽ, con mắt biến thành màu đỏ tươi như máu, một cỗ máu tươi đầm đặc đến gai mũi, bỗng nhiên từ trên người hắn lan tràn ra. Khởi, Lang Tà thò tay chỉ hướng cự ưng, một điểm huyết sắc theo ống tay áo hắn bắn ra, lập tức ngưng làm một trường mâu nhuốm máu. Trường mâu vừa ra, mảnh không gian này đột nhiên truyền ra tiếng kêu gào thê lương đến cực điểm. Như có vô số oan hồn ác quỷ đang khóc, đang điên cuồng gào thét tại âm ti luyện ngục. Tiếng kêu gào đến từ một cây huyết mâu. Phốc, huyết mâu đâm thấu cự ưng, một mùi máu tươi khuếch tán ở bên trong, huyết mâu tiếp tục hướng mây máu phía chân trời đâm tới. Lang Tà không hề nhìn đỉnh đầu mà cắn nát đầu ngón tay, dùng một giọt máu huyết điểm tại ngực, một điểm huyết quang sáng lóng lánh đi ra như hỏa diễm dần dần cháy lan ra đồng cỏ. Vài giây sau, huyết quang tại ngực Lang Tà lóe ra ngưng kết hóa thành linh giáp màu đỏ như máu. Huyết quang tiếp tục lập lòe, linh giáp ngưng kết toàn thân, bao trùm bộ ngực phía sau lưng, hai vai, cánh tay cùng phần bụng hai chân hắn. Thời gian cực ngắn, huyết sắc linh giáp bao lấy toàn bộ thân hình. Linh giáp như mai rùa, tầng ngoài có hoa văn tinh mỹ rậm rạp. Những hoa văn kia như có gân mạch li ti đang lưu động từng sợi máu tươi. Chỉ cần nhìn vào một cái cũng đủ biết cái linh giáp kia bất thường, để cho người ta cảm thấy bên trong linh giáp hàm ẩn thần diệu nào đó. Lang Tà, hôm nay ngươi đừng hòng đi đâu hết. Tiếng cười của Nguyên Thiên Nhai theo lòng đất truyền đến, huyết mâu là áo giáp của khí cụ tông, một khi huyết mâu bị diệt, khí cụ tông lập tức sụp đổ. Những luyện khí sư ngày thường tôn quý rất nhanh sẽ trở thành tù binh khắp nơi, bị nhốt tại lồng giam chuyên tâm luyện khí cho chúng ta. Chúng ta đã chịu đủ tính tình dám thối của lũ luyện khí sư rồi. Nguyên Thiên Nhai đi ra trong tiếng cười. Như một đám tàn hồn, hắn đột nhiên đối mặt Phùng Dung cùng Dĩ Uyên rồi thong dong cười cười, chợt đột nhiên phiêu hốt rời. Góc truyện audio.com, đi, hắn cũng hướng phía Lang Tà mà đến. Huyết Ảnh, ngươi chỉ cần đem huyết mâu Phùng huấn luyện viên vây khốn là được, Lang Tà giao cho chúng ta. Nguyên Thiên Nhai phân phó nói. Cũng vào lúc này, ám lâu lâu chủ đế thập cửu cầm cốt kiếm trong tay bỗng nhiên chém về phía Lang Tà. Một kiếm lên, kiếm thế như cầu vồng, vô kiên bất tồi. Ba ba ba, cốt kiếm huy động phía trước một tòa nhà bằng thạch lâu cao mấy chục thước nổ nát bấy. Đá vụn bạo toái đầy trời, một đạo sâm bạch kiếm quang phẳng phất như địa long du hí, đem thạch lâu ven đường nhao nhao xông tới nát bấy, thẳng hướng phía Lang Tà mà đi. Mà đế thập cửu, lúc đạo sâm bạch kiếm quang dễ như trở bàn tay đi về phía trước đột nhiên biến mất. Ngược lại, Nguyên Thiên Nhai giống như một đám tàn hồn, dưới mảnh đá đầy trời, theo sát lấy sâm bạch kiếm quang, cũng hướng phía Lang Tà mà đến. Huyết Ảnh, ngươi rốt cuộc là ai? Phùng Dung mặt lạnh lùng, lạnh giọng hỏi. Ta muốn biết ta phải xưng hô ngươi là sư đệ, hay vẫn gọi ngươi là sư huynh? Ánh mắt Huyết Ảnh như độc xạ âm trầm, đột nhiên toát ra một tia nhu tình quỷ dị, hắn nhìn thật sâu về phía Phùng Dung, nói. Ngươi có lẽ nên kêu ta là sư huynh, ta biết rõ ngươi là ai rồi. Phùng Dung khắp người phát lạnh, đột nhiên nghiêm nghị kêu lên. Ngươi vì cái gì còn chưa có chết? Kẻ giết sư như Lang Tà chưa chết, sao ta có thể chết trước? Huyết Ảnh hắc hắc cười quái dị, chúng ta đều là sư phó một tay nuôi nấng, được sư phó dạy bảo từ nhỏ, Lang Tà chẳng những không niệm sư tình, lại dám đại nghịch bất đạo thí sư. Ta được sư phó dạy bảo nhiều năm như vậy, cũng nên vì hắn đòi lại một cái công đạo. Sư phó chính mình đáng chết, Phùng Dung hừ lạnh, nhu tình trong mắt Huyết Ảnh lúc trước bởi vì một câu nói kia của Phùng Dung liền không còn sót lại chút gì, hắn đột nhiên táo bạo quát chói tai. Tiện nhân, ngươi cũng nên chết, dứt lời, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, hắn ngưng tụ thành bóng dáng, lại quỷ dị nhúc nhích như hóa thành một huyết sắc yêu vật chém giết về phía Phùng Dung. Huyết chi ngưng hình thuật, Phùng Dung tâm thần cả kinh, sau đó lao đi, hướng bên ngoài viện hoạt động. Một bóng dáng huyết sắc mơ hồ như xẹt qua thân thể Dĩ Uyên, thẳng hướng phía Phùng Dung mà đi. Thời điểm bóng dáng huyết sắc tới gần Dĩ Uyên, một cỗ khí tức khát máu tàn bạo, phảng phất đầu nhập thể nội Dĩ Uyên, để cho hắn ầm ầm chấn động, đủ loại tà niệm sát ý trong nội tâm như là lập tức bị kích hoạt. Dĩ Uyên không rên một tiếng, xuất cái dù to, căng ra rồi bỗng nhiên đi về phía Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu. Huyết Ảnh còn ngồi trong sân, cũng không có lao ra đuổi giết Phùng Dung, tựa hồ rất yên tâm với bóng dáng hắn thả ra. Mắt thấy Dĩ Uyên đi tới, Huyết Ảnh bỗng nhiên lại u ám nói. Người của Tử Vũ Hải muốn ngươi còn sống, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi ngoan ngoãn thành thật, nếu như ngươi muốn can thiệp ta cũng sẽ không để cho Tử Vũ Hải mặt mũi. Ta không quản các ngươi cùng Huyết Mâu có bao nhiêu thù cũ, cũng không quản các ngươi chia chác khí cổ tông như thế nào. Dĩ Uyên nhìn Huyết Ảnh, ngữ khí bình tĩnh kinh người, ta chỉ muốn nữ nhân này còn sống. Hắn chỉ hướng Liên Nhu. Huyết Ảnh bỗng nhiên nhíu mày, hắn quay đầu lại nhìn về phía Liên Nhu, suy nghĩ một chút, nói. Không phải nữ nhân này, hắn chỉ hướng Đường Tư Kỳ, ta muốn chính là nàng. Con mắt Dĩ Uyên thẳng tắp nhìn Liên Nhu, không có nhìn qua Đường Tư Kỳ. Huyết Ảnh rõ ràng sừng, góc truyện audio.com, sốt một chút hắn khặc khặc cười quái dị hai tiếng, bỗng nhiên nhẹ gật đầu, nói ra. Tiểu tử tiểu mỹ nhân để đó không muốn, lại hết lần này tới lần khác tuyển một nha đầu xấu xí. Ta nhìn ngươi hoặc là mắt bị mù, hoặc là đầu óc không dùng được. Dĩ Uyên hừ một tiếng, chỉ là nhìn về Liên Nhu. Nhà đầu xấu xí không có giá trị, ta cũng không có hứng thú, ngươi muốn thì cứ đem đi đi. Huyết Ảnh phất phất tay, rõ ràng không coi trọng Liên Nhu, cũng không muốn bởi vì một Liên Nhu không có bất kỳ công dụng nào mà đi giết Dĩ Uyên, cho nên hắn rộng lượng nhượng xuất Liên Nhu coi như là bán cho Tử Vũ Hải bên kia một cái mặt mũi. Con mắt tàn độc của hắn nhìn về Đường Tư Kỳ dụ hoặc cùng dáng người khiêu khích nóng bỏng, thỉnh thoảng cười hắc hắc. Hiển nhiên, Đường Tư Kỳ gợi cảm vũ mị mới là món ăn của hắn. Nhưng vào lúc này, một đoàn băng quang trong sân ngưng hiện ra. Sau khi băng quang lập lòe qua đi, Tần Liệt quỷ dị biến mất lúc trước lại một lần quỷ dị xuất hiện. Cách chương.